Hello, lại đến chuyên mục tâm sự đêm khuya của chị Anh trên podcast. Và mặc dù chiều nay chị Anh đã thu podcast rồi, nói về cách cân bằng cuộc sống khi làm mẹ. Hiện tại các bạn có thể nghe trên podcast hoặc là vlog là tập số 11. Nhưng chiều nay cũng có một bạn gửi một câu hỏi rất là hay cho chị Anh mà chị Anh cảm thấy rất là có hứng trả lời luôn. Nên tối nay lại thu một mục tâm sự đêm khuya tiếp để trả lời. Và câu hỏi của bạn ấy là cách đây 10 năm chị Anh nghĩ là, hoặc là chị Anh được hỏi là 10 năm nữa mình sẽ làm gì, thì chị Anh đã trả lời thế nào? Và so với bây giờ thì câu trả lời đấy có khác nhiều không? Vì bạn ấy đang cảm thấy chưa biết là đam mê của mình là gì và mình sẽ đi đến đâu. Và chị Anh cũng rất biết là cảm giác này nhiều bạn trẻ có, kể cả chị Anh đến ngày hôm nay, dù mình đã nhiều tuổi hơn rồi và cũng đã đi được một quãng đường khá là dài rồi, nhưng mà vẫn không ngừng nghĩ rằng không biết 5 năm nữa, 10 năm nữa mình sẽ đến đâu, mình sẽ làm gì. Và sự tò mò đấy về tương lai, về cuộc sống, nó sẽ luôn luôn tồn tại. Và từ hồi bé mình sẽ tồn tại, về lúc lớn lên mình làm gì, và đến lúc mình lớn lên mình lại tò mò tiếp là 5 năm nữa, 10 năm nữa mình sẽ làm gì, mình sẽ lấy ai làm chồng, hay mình sẽ làm nghề gì, vân vân. Và đấy là cái kỳ lạ của cuộc sống. Và điều hay nhất là dù chúng ta có hoang mang hoặc là tò mò đến đâu về tương lai của mình, thì chúng ta vẫn luôn biết là câu trả lời nó sẽ đến. Nó sẽ đến, chẳng qua là chúng ta không đủ kiên nhẫn để đợi đến lúc mình có câu trả lời thôi. Và cứ muốn muốn nghĩ, đấy là lý do nhiều người đi xem bói rồi xem tử vi. Không biết những cái đó đúng không, nhưng mà chị Anh từ trước đến giờ cũng không xem bói và không dựa vào những cái tiên đoán gì về tương lai cả. Và đơn giản là mình làm hết sức có thể ngày hôm nay, ở thời điểm này, với những gì mình đang có, và mình đón nhận tất cả những cơ hội có thể đến trong ngày hôm nay và tương lai. Và với những gì đến với mình thì mình lại làm tốt nhất có thể với những cơ hội đó, thì tương lai sẽ cứ tiếp tục được tạo ra bằng chính cái tâm huyết của mình, đồng thời cũng vì cái năng lượng cũng như là tinh thần tích cực của mình thu hút những cơ hội tốt với mình, thì những cơ hội đó cùng với mình sẽ tạo ra những cái tương lai, những con đường tốt hứa hẹn cho mình. Nên mà chị Anh tin là tương lai không chỉ được tạo ra bởi những tình huống mà chúng ta không điều khiển được, như là thời vận hoặc may mắn, mà nó vẫn là được một phần là được tạo ra bằng chính cái tư tưởng của mình, chính cái năng lượng của mình. Như chị Anh đã từng nói ở vlog, ở tập podcast trước, về cách hạn chế suy nghĩ tiêu cực ấy. Tức là mỗi suy nghĩ trong đầu mình, nếu mà mình nghĩ nó đủ lâu, đủ nhiều, nó sẽ trở thành một cái mầm mống, trở thành một cái năng lượng, một cái trường năng lượng xung quanh người mình. Và cái năng lượng đấy sẽ là cái đà để tạo ra hành động. Mình nghĩ gì nhiều mình sẽ làm việc đấy, và mình làm việc gì thì nó sẽ trở thành một hệ quả, và nó sẽ có những hệ quả khác tiếp diễn xảy ra, hoặc là thu hút những sự kiện hoặc là những con người khác đến với mình vì cái hệ quả, với cái hành động đấy của mình. Nên là suy nghĩ của chúng ta rất quan trọng. Thay vì nghĩ là tương lai cái gì sẽ xảy ra đến với mình, 10 năm nữa mình sẽ làm gì, mình nên đi đến đâu, về đâu, thì hãy chuyển cái suy nghĩ suy đoán đấy về cái suy nghĩ là tôi đón nhận tất cả những cơ hội tốt nhất có thể đến với tôi. Và tôi tin là tôi đang tạo ra một tương lai đẹp nhất, và cuộc sống cũng sẽ dành cho tôi những điều kỳ diệu nhất. Mình cứ tin là thế đi. Chỉ việc là mình đắm mình trong niềm tin đó cũng đủ để mình thu hút cơ hội, thu hút được những cái kiến thức, suy nghĩ, ý tưởng đến với đầu mình, để tự nhiên mình sẽ khám phá ra những cơ hội mới, khám phá ra những cái đam mê mới, khám phá ra những cái tình huống mà trước đây mình không nghĩ đến, để tự nhiên mình đi vào một con đường mới. Nó có thể xảy ra rất là tình cờ, nhưng bạn phải đủ mở lòng để đón nhận nó. Nếu không, bạn sẽ như là mù quáng trước cả ánh sáng nếu mà mình không mở lòng. Quay lại với câu hỏi của bạn ấy là cách đây 10 năm chị Anh nghĩ là chị Anh sẽ làm gì sau 10 năm. Ok, cách đây 10 năm, bây giờ 2018, cách đây 10 năm là 2008. Lúc đó chị Anh còn chưa về Việt Nam, chị Anh vẫn đang sống và làm việc tại Singapore. Chị Anh lúc đó chưa gặp chồng chị Anh này, vẫn đang làm cho công ty Panasonic, làm vị trí kinh doanh marketing, rất enjoy công việc, bay nhảy nhiều, đi công tác nhiều. Chị Anh hay bay trong vùng Đông Nam Á, rồi cũng hay đi công tác ở Nhật Bản, thậm chí cũng bay đi Ấn Độ mấy lần. Thời điểm đấy là chị Anh đang là đỉnh cao của sự nghiệp đi làm thuê. Chị Anh bắt đầu đi làm thuê từ 2006. 2006 chị Anh tốt nghiệp đại học ở Đại học Quốc gia Singapore, xong chị Anh đi làm. Và sau khoảng 2 năm đi làm thuê, chị Anh bắt đầu có thăng tiến trong công việc và được giao nhiều trách nhiệm lớn hơn, và được phụ trách nhiều sản phẩm, nhiều thị trường hơn trong công việc của mình. Nên đến tầm 2008 là chị Anh nghĩ là một thời điểm chị Anh đang làm việc khá tốt và được đánh giá khá cao trong công ty. Nhưng nó tại thời điểm đó chị Anh chưa có ý định về Việt Nam. Chị Anh chưa hề nghĩ đến chuyện khi nào mình sẽ về Việt Nam. Chị Anh hồi đó chắc là cũng đang yêu một ai đó ở Singapore, người đó là người Sinh, và có thể lúc đấy chị Anh thậm chí nghĩ là sẽ ở lại và sinh sống lên đấy dài hạn, vì lúc đó mình cũng còn rất trẻ mà không nghĩ nhiều về tương lai, và lúc đó thì cuộc sống của chị Anh rất ổn định, rất tốt, thu nhập cũng tốt, tình yêu cũng tốt, mọi thứ đều tốt, nên không có lý do gì phải nghĩ đến là mọi chuyện nó sẽ thay đổi. Đấy là 2008 của chị Anh, đó là cách đây 10 năm. Và nếu mà lúc đó hỏi chị Anh 10 năm nữa làm gì, chắc chị Anh sẽ nghĩ là chị Anh vẫn đang ở trong công việc của mình, có thể lúc đấy được thăng tiến lên làm manager hoặc là general manager, giống như là sếp chị Anh hồi đó. Chị Anh nghĩ là lúc đó đấy là cái mà chị Anh, cái duy nhất chị Anh có thể tưởng tượng cho bản thân, đó là mình sẽ lên khoảng thêm 3 vị trí nữa trong công ty, và mình sẽ phụ trách nhiều việc hơn nữa, và có thể mình sẽ đã có chồng, sẽ có con và sinh sống ở Singapore, vân vân. Đó sẽ là câu trả lời của chị Anh khi mà ai đó hỏi. Nếu mà ai đó bảo với chị Anh hồi đó là 10 năm sau chị Anh sẽ là doanh nhân ở Việt Nam, có và vài ba công ty kinh doanh ẩm thực, kinh doanh đồ bếp, kinh doanh tư vấn, làm truyền thông, có blog, có vlog, có podcast, có lượng follower mấy chục nghìn trên Facebook, Instagram, chị Anh sẽ không bao giờ tin. Chị Anh sẽ không bao giờ tin là điều đấy sẽ xảy ra. Vì làm thế nào nó xảy ra được? Lúc đó cuộc sống chị Anh ở bên Singapore nó khác như thế. Không ai biết đến chị Anh hồi đó. Ở Việt Nam chắc chắn là không ai biết chị Anh là ai. Cách đây 10 năm không ai biết chị Anh là ai. Và chị Anh cũng không biết ai ở Việt Nam ngoài gia đình bé nhỏ của chị Anh. Vì vậy nếu mà ai đó bảo với chị anh là 10 năm sau, chị anh là chị anh ngày hôm nay, chị anh sẽ không thể tin được. Nhưng mà nó đã xảy ra. Và nó xảy ra một cách rất là tự nhiên, rất là tuần tự. Từ 2008 cho đến 2010 là 2 năm. Thì trong giai đoạn đó, cuối cùng chị anh đã chia tay người yêu. Sau khi chia tay người yêu thì chị anh về nước thăm bố mẹ. Chắc hồi đó là Tết. Và tự nhiên trong một khoảnh khắc, lúc đang đi dạo với bố mẹ, hồi đó là 2009, gần 2010, thì chị anh cảm thấy là chị anh đi đủ rồi. Chị anh nhớ, thương bố mẹ, chị anh muốn về nhà. Chị không muốn phải về rồi lại đi nữa, không muốn phải chào bố mẹ nữa. Chị anh muốn ở bên bố mẹ. Và cái suy nghĩ đơn giản như thế thôi, nó đến một cách rất ngẫu nhiên, không hề có sự tính toán trước đó, không hề có kế hoạch gì cả. Chỉ đơn giản là một suy nghĩ, nó đến vào một buổi tối đang đi dạo với bố mẹ. Và chị anh đã nói với bố mẹ cái suy nghĩ đó. Bạn thấy không? Một khi suy nghĩ nó có thể đến với mình một cách rất là đột nhiên, nhưng mà nếu mình đủ mở lòng để mình đón nhận cái suy nghĩ đó hoặc cái ý tưởng đó, và mình nói nó ra, mình chia sẻ với những người quan trọng đối với mình, thì nó sẽ trở thành một cái gì đó hơn một cái suy nghĩ. Nó sẽ bắt đầu có sự sống của nó. Nên chị anh nói với bố mẹ, con vừa mới nghĩ là con cảm thấy con muốn về nước, con muốn về với bố mẹ, con nhớ bố mẹ, con không muốn đi nữa. Thế là bố mẹ chị anh lúc đó cũng rất cảm động và bảo là nếu mà con thấy sẵn sàng để về đây thì con cứ về đi. Ở Việt Nam bây giờ cũng nhiều cơ hội, biết đâu về đây lại làm được nhiều việc khác. Hồi đó thì mình cũng chưa nghĩ nhiều là về Việt Nam sẽ làm gì. Chị anh đơn thuần chỉ nghĩ là chị anh muốn về với bố mẹ. Thế là chị anh sang sinh. Và việc đầu tiên khi chị anh quay lại làm việc sau kỳ nghỉ đó thì chị anh đã gặp sếp và nói là chị anh cảm thấy muốn về nước. Và chị anh là người nhân viên rất là có trách nhiệm, nên đương nhiên là sẽ không phải là hôm nay nói là đòi tháng sau đi luôn. Mà chị anh nói là chị anh bắt đầu có mong muốn là muốn về nước. Và chị anh muốn công ty sắp xếp lộ trình cho chị anh để chị anh có thể về nước trong vòng một năm tới đây. Họ sẽ có thời gian để tìm người thay thế, họ sẽ có thời gian để cho chị anh bàn giao công việc một cách từ từ. Và như vậy cả hai bên đều sẽ cảm thấy thoải mái vì mình không tự nhiên bỏ bo mình, từ bỏ họ. Chị anh lúc đấy cũng đã làm cho họ gần 5 năm rồi và rất là gắn bó. Và không ngờ là sếp chị anh rất là vui vẻ đón nhận, rất là thông cảm. Vì chắc là những người sếp lớn tuổi hơn ở công ty cũng đều thấy là chị anh lúc đó cũng bắt đầu cũng là 25 tuổi, 24-25 tuổi. Và họ cũng lo lắng cho chị anh, không biết là chị anh sẽ định tương lai chị anh sẽ định như thế nào, cũng lông bông. Nên khi nghe thấy là chị anh muốn về nước với gia đình, họ không hề chống đối. Và sau đó khoảng một tuần thì họ quay lại nói với chị anh là họ quyết định sẽ tạo một công việc mới cho chị anh ở Việt Nam. Mặc dù hồi đó công ty chị anh tại Việt Nam chưa có văn phòng đại diện. Panasonic mặc dù là một công ty lớn, nhưng mà riêng mảng chị anh làm hồi đó thì ở Việt Nam chưa có đại diện. Nhưng vì cái ý tưởng chị anh bảo là chị anh muốn về nước, mà họ quyết định là sẽ tạo ra một cái vị trí đại diện ở Việt Nam để chị anh tiếp tục công việc cho họ. Lúc đó chị anh rất là mừng, vì như thế có nghĩa là mình về nước nhưng mình vẫn làm cho những người sếp của mình, những người sếp thân thương, và vẫn sẽ phục vụ những người khách hàng mà chị anh vẫn đang phục vụ. Như vậy thì cái việc chuyển về Việt Nam nó cũng khá là thuận lợi. Đúng là việc gì mà đúng, mà mình làm theo đúng cái gọi trong trái tim của mình ấy, thì mọi chuyện xung quanh nó cũng rất là tạo điều kiện cho mình. Cái đấy là điều chị anh đã rút ra được sau khi nhìn lại 10 năm vừa rồi. Những cái gì mình làm mà tốt sau này đều là được rất nhiều người, rất nhiều điều kiện vun đắp để nó xảy ra. Nên đấy cũng là một dấu hiệu. Còn nếu cái gì bạn làm mà liên tục có rất nhiều cái nó phá, hoặc là những cái gì mà mình gặp rất nhiều trở ngại từ phía ngoài ấy, thì cũng phải xem lại, có khi nó bạn đang đi ngược về cái điều mà đáng nhẽ bạn không nên làm. Anyway, quay lại là lúc đấy chị Anh về nước và mọi chuyện đã rất là thuận lợi. Cuối cùng chị Anh về nước tháng 9 2010 và chị Anh làm việc cho công ty của chị Anh một năm. Thì chị Anh bắt đầu có ý tưởng mở Kitchen Up. Tại vì trong vòng 2 năm trở lại đó thì chị Anh đã bắt đầu khám phá với việc nấu ăn, viết blog ẩm thực. Từ hồi bên Sinh trước khi về nước là chị Anh bắt đầu viết blog và bắt đầu khám phá nấu ăn. Và đến lúc về Việt Nam chị Anh tiếp tục nấu ăn và tiếp tục viết blog đó. Thì tình cờ có một người bạn cũ từ bên Sinh, bây giờ họ cũng đang ở Việt Nam, thì họ đọc blog của chị Anh và họ lại đang có một cơ hội phân phối đồ bếp cho các khách sạn. Họ thấy chị Anh có vẻ hiểu biết về nấu ăn, họ hỏi chị Anh có muốn làm cùng không. Và từ một ý tưởng rất đơn giản là bán đồ bếp cho khách sạn, cho nhà hàng, chị Anh đã nghĩ ra ý tưởng làm studio nấu ăn và bán lẻ đồ bếp cho những người nấu ăn làm bánh tại nhà như chị Anh. Và tại thời điểm đấy hồi 2010 thì việc nấu ăn đồ Âu hay là làm bánh tại nhà vẫn chưa phổ biến lắm đâu. Và mua đồ bếp mà phong phú như ngày nay là khá là khó khăn. Kể cả bây giờ chị Anh vẫn nghĩ là không có cửa hàng nào ngoài cửa hàng Kitchen Art của chị Anh bán đồ bếp đầy đủ như thế. Nên khi đó chị Anh quyết định là sẽ làm Kitchen Art. Và chị Anh lại phải thông báo với các sếp của chị Anh là chị Anh sẽ nghỉ việc để kinh doanh. Và ban đầu họ cũng hơi sốc, nhưng mà sau đó họ cũng rất ủng hộ. Và thậm chí họ còn bay sang Việt Nam để dự buổi khai trương cửa hàng Kitchen Art của chị Anh hồi 2000, đầu 2012. Rất là nice. Và đấy, từ 2012 cho đến giờ là 6 năm. Và đến ngày hôm nay chị Anh vẫn tiếp tục kinh doanh công ty Kitchen Art, nhập đồ bếp, bán lẻ. Và chị Anh đã bắt đầu mở rộng, bán nhiều thương hiệu hơn, phân phối nhiều sản phẩm khác hơn. Và nhiều sản phẩm là những sản phẩm rất là nổi tiếng ở thế giới. Và bây giờ chị Anh đủ tên tuổi, đủ thâm niên để thuyết phục họ cho công ty Kitchen Art làm phân phối tại Việt Nam độc quyền. Nên công ty bây giờ ngày hôm nay cũng ở vị trí rất là khác công ty hồi còn mới mở năm 2012. Và các bạn cũng biết là những ngoài ra chị Anh đã làm những gì trong những năm trước đấy. Là sau khi mở Kitchen Art 2 năm thì chị Anh nảy ra ý tưởng mở cà phê. Và chị Anh đã làm The Cafe và tất cả mọi chuyện sau đó mọi người đều biết trên báo chí, mạng xã hội. Và tất cả nó xảy ra khá là dồn dập. Từ lúc chị Anh mở Kitchen Art cho đến lúc chị Anh mở cà phê, cho đến lúc mọi chuyện ở cà phê xảy ra lên cao, rồi là sụp đổ. Tất cả diễn ra trong vòng chỉ có 3 năm thôi. Và sau đó từ đấy đến bây giờ là 2 năm thì chị Anh đang xây dựng lại một những cái business mới. Chị Anh cũng đã mở mô hình nhà hàng mới, mặc dù không còn là mở mô hình chuỗi lớn nữa, nhưng nó vẫn là những mô hình rất là chất, như là cơm gà Đào Viên ở Hàng Vôi, rồi dự án hợp tác của chị Anh với công ty Cổng Vàng Golden Gate mở nhà hàng trà sữa Duy Thang ở Chùa Láng với cả Thái Phiên, cũng là dự án rất là thành công. Đó, thì bây giờ chị Anh làm những dự án nó sâu, nó đầu tư hơn và cũng chuyên môn hơn nữa hồi trước. Và chị Anh cũng hơn bao giờ hết là bây giờ đã tạo ra nhiều content, nhiều nội dung, chia sẻ nhiều hơn. Chị Anh mạnh dạn hơn, chị Anh nói chuyện nhiều hơn trên vlog, trên podcast. Chị Anh chia sẻ những món ăn của chị Anh hàng ngày. Chị Anh tạo được ra một cộng đồng nấu ăn của chị Anh, bây giờ gần 9.000 thành viên, sắp đến 10.000. Và tất cả là chị Anh mới làm từ đầu năm nay thôi, còn chưa được tròn một năm. Nên chị Anh nghĩ là nếu mà cứ theo đà này thì 5 năm nữa, 10 năm nữa không biết là chị anh sẽ đi đến đâu, nhưng chắc chắn là sẽ đi rất là xa so với bây giờ và rất là xa so với cách đây 10 năm. Nên quay lại với người bạn hỏi chị anh câu hỏi đó. Bạn ấy bảo bạn ấy hoang mang, không biết là mình có đam mê gì, mình sẽ làm gì. Thì đấy, qua câu chuyện của chị anh thì hãy bình tĩnh đi, vì cuộc sống mỗi ngày, mỗi giờ có vô số những vì sao, nó có thể nó sắp xếp thế nào đấy ngẫu nhiên, hoặc là có chủ ý của một gì đó như là của vũ trụ hoặc là gì đó không biết, nhưng mà hàng ngày là có vô số những cái sự sắp xếp trong vũ trụ dẫn đến những cái sự việc nó xảy ra trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể gặp người này người kia, rồi bạn có thể tự nhiên một cái suy nghĩ nó như là từ trên trời rơi vào đầu mình, hoặc là vì mình đã nuôi cái suy nghĩ đó một cách vô thức, xong là đến một ngày nó mới nhảy sang cái vùng suy nghĩ có ý thức của mình để mình nhận biết nó, rồi từ suy nghĩ mình biến nó thành lời nói mình chia sẻ, và cái từ đó nó biến thành một hành động, từ hành động nó biến thành một cái gì đó nó xảy ra. Như là từ suy nghĩ là muốn về với bố mẹ của chị anh, nó dẫn đến việc chị anh về nước, dẫn đến việc là chị anh gặp một người bạn cũ, trở thành một đối tác kinh doanh, trở thành nhà đầu tư của chị anh, dẫn đến việc chị anh mở kitchen art, chị anh mở kitchen art dẫn đến việc chị anh mở cà phê, và từ mở cà phê dẫn đến việc chị anh gặp cũng rất nhiều đối tác mới, và đến ngày hôm nay chị anh làm những cái chị anh làm, nó đều là hệ quả của tất cả những việc đã xảy ra từ cái mầm mống suy nghĩ đầu tiên của chị anh ngày mới từ bên Sydney về Việt Nam chơi, là chị anh muốn về nước. Nếu không có cái ngày hôm đó thì có thể đến bây giờ chị anh vẫn đang ở Singapore, vẫn đang làm cho công ty của chị anh. Không ai biết được. Nên là thay vì việc bạn cứ dằn vặt là không biết mình sẽ đi đến đâu, làm gì, thì hãy hãy chấp nhận là vũ trụ này nó quá bao la, và mình cũng không thể đủ hiểu biết cũng như là đủ khả năng nhìn được tất cả những cái khả năng kỳ diệu, ảo diệu của thế giới này, của vũ trụ này, của cuộc sống. Và mình hãy chấp nhận là mình sẽ đón nhận những cái điều kỳ diệu đến với mình. Nếu mình tin vào magic ấy, điều kỳ diệu ấy, miracle ấy, thì nó sẽ đến với mình. Và chị anh chưa bao giờ nghĩ là chị anh sẽ có những gì chị anh có ngày hôm nay. Có gia đình yêu thương, có chồng, có một căn nhà ấm cúng, có một căn bếp tuyệt vời, có một đứa con xinh, đáng yêu và ngoan như là Oli. Trang sẽ không thể tưởng tượng được là mình có được những cái đấy. Đồng thời là có những người đồng nghiệp, những người nhân viên, những khách hàng vô cùng là yêu quý. Nên là hãy trân trọng những gì mình đang có, và hãy đón nhận những gì mình sẽ có bằng cách mình tin là những điều tốt đẹp nhất đang đến với mình, và làm hết sức có thể, tốt nhất có thể những cái gì bạn đang làm với những gì bạn đang có tại thời điểm này. Đó là cái duy nhất bạn cần tập trung. Còn đừng tốn năng lượng, tốn suy nghĩ, thời gian để nghĩ là mình nên đi đâu, về đâu, mình sẽ ở đâu trong 5 năm tới, 10 năm tới, mình nên làm gì. Hãy bỏ cái đấy ra khỏi đầu đi, vì kể cả bạn có nghĩ, bạn sẽ không nghĩ ra được đâu. Bạn không đủ cái sự thông thái để hiểu được là tiềm năng của mình đến đâu đâu. Kể cả chị anh 10 năm trước đây, chị anh sẽ không thể nào giàu trí tưởng tượng đến mức nghĩ là chị anh sẽ có tất cả những thứ này ngày hôm nay, 10 năm sau. Nên hãy để tất cả mọi việc nó là một ẩn số, và ẩn số cũng có cái đẹp của nó. Đừng cố nghĩ nó là cái gì, bạn lại phá hỏng cái kỳ diệu của nó đi, lại phá hỏng cái bất ngờ của tương lai đi. Hãy để cho mọi việc nó là một sự bất ngờ đẹp, đúng không? Như là tình yêu đến với mình cũng sẽ luôn là một bất ngờ đẹp mà mình không ngờ tới, mình không chờ đợi, thì nó sẽ đến. Và mọi thứ khác kỳ diệu trong cuộc sống cũng vậy, nó sẽ đến với mình một cách bất ngờ, Nhưng mà nó sẽ đến với mình khi mình sẵn sàng và khi mình đón nhận nó. Ok, chị anh sẽ kết thúc tâm sự đêm khuya tại đây. Và ngày mai chị anh và gia đình sẽ đi nghỉ mát 3 ngày. Nên sẽ không có podcast hay vlog gì mới trong 3 ngày tới. Để chị anh nghỉ ngơi rồi cuối tuần chị anh sẽ quay lại Hà Nội. Hẹn gặp các bạn trong tuần sau. Bye bye. Good night.